Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 20 tháng 6 năm 2022. Vấn đề điện hạt nhân làm nóng nghị trường Quốc hội, một nhà kinh tế từ trong nước cho rằng Việt Nam đừng nghĩ đến việc phát triển điện hạt nhân vào lúc này và thay vào đó nên đầu tư vào việc giảm thất thoát sử dụng điện.
Mình chưa có cái cơ sở gì cả, từ nguyên liệu rồi đi cho đến con người, đủ mọi thứ. Và cái quan trọng nhất là nó giá đắt và phụ thuộc rất lệ thuộc vào nước ngoài.
Cũng trong chương trình này, chúng tôi còn có ghi nhận của Việt Hùng về các Phật tử hải ngoại kỷ niệm ngày khai sáng Phật giáo Hòa Hảo. Ngoài ra, chúng tôi còn có phân tích về điểm chung của vụ Watergate cách đây 50 năm với vụ tấn công tòa nhà Quốc hội Mỹ hồi tháng 1 năm ngoái. Và cuối cùng là phân tích của blogger Trần Đông A về cuộc chạy đua marathon của Việt Nam khi an ninh và kinh tế là một. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Tại một ngôi chùa nhỏ cách trung tâm thủ đô Washington DC hơn nửa giờ lái xe, các Phật tử trong vùng hôm 12 tháng 6 đã tổ chức chương trình kỷ niệm 83 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng ra Phật giáo Hòa Hảo. Mặc dù số lượng người tham dự chương trình kỷ niệm năm nay chưa thực sự đông đúc như thời kỳ trước đại dịch COVID, nhưng có thể nói những người tới đây đều thành tâm với pháp môn học Phật tu thân. Bà Từ Hoàn, một Phật tử từ tiểu bang Maryland nói:
không biết bữa nay sao nữa, sáng ngủ thức dậy là cứ làm như trong lòng nó nói phải đi cái này, phải giữ cái lễ này và cô đức thầy đây, thì mình mới là trong bụng mình mới yên được, không biết sao nữa, tại sao không vậy nữa.
Còn ông Vũ Đình Trường, một Phật tử khác từ bang Virginia thì cho biết:
đồng thời cũng là một Phật tử, cho nên tôi rất tin tưởng vào ơn trên và tin tưởng vào Phật, tin tưởng vào Phật pháp và tin tưởng vào sự hiển linh của Đức Thầy. Để mong có một ngày nào đó đất Việt chúng ta sẽ sớm được tự do.
Sau khi ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Phật giáo Hòa Hảo ở Việt Nam và hải ngoại, các Phật tử đã tiến hành nghi thức dâng hương và tưởng niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng như các bậc hiền nhân đã đóng góp vào sự phát triển của Phật giáo Hòa Hảo trong hơn 8 thập niên qua. Phật giáo Hòa Hảo ra đời năm 1939 tại làng Hòa Hảo, Châu Đốc do ông Huỳnh Phú Sổ, còn được gọi là Đức Huỳnh Giáo Chủ, sáng lập, dựa trên nền tảng đạo Phật, khuyên tín đồ tu hành, siêng năng làm thiện và sống có trách nhiệm với đất nước. Hiện Phật giáo Hòa Hảo trong nước cơ bản chia thành hai phái. Một là Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo được chính quyền cấp phép hoạt động. Nhiều tín đồ không tham gia phái này vì cho rằng ban trị sự bị chính quyền điều khiển. Hai là Phật giáo Hòa Hảo chính thống, không được chính quyền công nhận, nên hoạt động của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo độc lập bị ngăn cấm, cản trở. Ông Hà Nhân Sinh, Hội trưởng Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo vùng Washington DC chia sẻ:
nền đạo Phật giáo Hòa Hảo bây giờ thì ở trong nước cũng như hải ngoại á, coi như đang dần dần phục hồi trở lại kể từ sau năm 1975. Thành ra trên cái tinh thần đó thì là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì như Đức Thầy đã dạy là đạo nhiệm màu gặp lúc trương chiên, phận môn đệ phải lo dung quén, thì mình là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì mình cứ dung quén lần lần, hy vọng rằng trong tương lai nó sẽ mạnh hơn.
Khu vực thủ đô Washington DC với hơn 60.000 người gốc Việt sinh sống là một trong những khu vực có sinh hoạt Phật giáo đa dạng với nhiều tông phái khác nhau. Phật giáo Hòa Hảo là một trong những tông phái có nhiều Phật tử trong vùng. Các ngày lễ lớn của Phật giáo Hòa Hảo được tổ chức quanh năm, trong đó có dịp Tết Nguyên đán đầu năm, ngày lễ Phật đản và lễ kỷ niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng Phật giáo Hòa Hảo vào ngày 18 tháng 5 âm lịch là những dịp có đông đảo Phật tử tới tham dự nhất.
Việt Nam đừng nghĩ đến việc phát triển điện hạt nhân vào lúc này vì nó quá rủi ro, mà thay vào đó nên đầu tư vào việc giảm thất thoát sử dụng điện, một nhà kinh tế từ trong nước nói với VOA trong lúc vấn đề điện hạt nhân làm nóng nghị trường Quốc hội. Việt Nam đã có chủ trương phát triển điện hạt nhân vào năm 2009, khi Quốc hội lúc đó thông qua quy hoạch hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên đặt tại tỉnh Ninh Thuận thuộc Duyên Hải Nam Trung Bộ với tổng số vốn đầu tư là 200.000 tỷ đồng. Tuy nhiên vào lúc đó dự án này đã gặp sự phản đối quyết liệt trong dư luận trong và ngoài nước với những lo ngại về an toàn do trình độ khoa học công nghệ còn hạn chế của Việt Nam. Đến năm 2016, sau khi Trung ương Đảng ra quyết định, thì đến kỳ họp sau đó, Quốc hội Việt Nam đã chính thức hóa việc này với nghị quyết dừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Lý do được đưa ra là hoàn cảnh kinh tế xã hội thay đổi so với trước khi nhu cầu điện của Việt Nam không tăng quá nhanh như dự báo và chi phí quá tốn kém, vốn có thể làm nợ công tăng cao. Phát biểu tại phiên thảo luận tại Quốc hội chiều ngày 30 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên được dẫn lời khẳng định rằng Việt Nam không hủy mà chỉ dừng chủ trương phát triển điện hạt nhân và cần giữ quy hoạch điện hạt nhân ở tỉnh Ninh Thuận để chờ đến khi có quyết định chính thức. Theo giải thích của vị bộ trưởng này, thì Việt Nam cần có điện hạt nhân, nguồn năng lượng ít phát thải mới đáp ứng được mục tiêu mà chính phủ nước này đã cam kết tại hội nghị COP26 là đưa phát thải ròng về không cho đến năm 2050. Điện than đã không còn điều kiện phát triển, thủy điện cũng hết dư địa, nên tương lai muốn đạt mục tiêu cam kết tại COP26 thì phải phát triển rất mạnh năng lượng tái tạo, ông Diên được trang mạng VN Express dẫn lời nói. Ông Diên cho rằng không thể dời quy hoạch điện hạt nhân ra khỏi Ninh Thuận vì địa điểm này đã được các bộ ngành và các đối tác tính toán rất kỹ mà không có nơi nào phù hợp hơn. Tuy nhiên một số vị đại biểu quốc hội lại có quan điểm khác với ông Diên. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa của thành phố Hồ Chí Minh đề nghị quốc hội xóa luôn quy hoạch điện hạt nhân ở Ninh Thuận với lý do năng lực tự chủ, quản lý rủi ro về điện hạt nhân ở Việt Nam hiện ở mức rất thấp, trong khi một nước tân tiến như Nhật mà đã mất đến hơn 10 năm vẫn chưa xử lý xong thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Đại diện cho tỉnh Ninh Thuận, đại biểu Đàn Thị Mỹ Hương nêu lên những khổ sở của người dân trong vùng bị quy hoạch làm điện hạt nhân trong hơn 10 năm qua, như bị hạn chế quyền sử dụng đất, không được mua bán, không được chuyển nhượng hay thế chấp đất để vay vốn sản xuất, không được xây dựng, cải tạo nhà ở, cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi đều không được đầu tư, hiện đang bị hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng. Trao đổi với VOA từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Quang A, cựu viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, nói Việt Nam nên bỏ quy hoạch điện hạt nhân ở Ninh Thuận vì quá phức tạp.
Mình chưa có cái cơ sở gì cả, từ nguyên liệu rồi đi cho đến con người, đến đủ mọi thứ. Và cái quan trọng nhất tức là gì cả? Là nó giá đắt và phụ thuộc, rất lệ thuộc vào nước ngoài.
Ông nhìn nhận là điện hạt nhân rất hấp dẫn, trên phương diện là một dạng năng lượng sạch, nhưng lúc này Việt Nam chưa nên làm, mà có thể chờ đến 20-30 năm sau, khi thế giới có công nghệ tốt hơn thì sẽ làm. Chẳng hạn nhà máy điện hạt nhân nhỏ, di động, có thể đặt ở ngoài bờ biển. Ông nói, công nghệ đó có triển vọng hơn cho Việt Nam so với công nghệ bây giờ. Về vấn đề an toàn cho nhà máy điện hạt nhân, ông cho rằng quá trình vận hành, duy trì, bảo dưỡng đòi hỏi chi phí rất lớn trong việc đào tạo con người và quan hệ tốt với đối tác để được cung cấp đầy đủ phương tiện, thiết bị. Nếu tính toán không khéo, thì sẽ trở thành rủi ro rất nguy hiểm, ông cảnh báo. Do đó, ông đề xuất dẹp bỏ dự án Ninh Thuận, gỡ quy hoạch treo để đời sống của người dân địa phương đỡ khổ, nhưng treo lại ý tưởng phát triển điện hạt nhân cho các thế hệ mai sau. Tiến sĩ A chỉ ra rằng, hiệu suất sử dụng điện ở Việt Nam thuộc vào hàng thấp nhất thế giới, nên đẩy nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Chính vì vậy, thay vì tìm thêm nguồn điện mới, ông đề xuất chính phủ Việt Nam nên tập trung vào tăng hiệu suất sử dụng điện. Một cách làm ông cho rằng sẽ góp phần giảm lãng phí điện là đánh vào túi tiền các doanh nghiệp, các nhà sản xuất sử dụng nhiều điện năng. Nếu các ông không tiết kiệm thì phải trả mức giá cao hơn, ông sẽ mất sức cạnh tranh. Khi đó, vì quyền lợi của mình, các doanh nghiệp sẽ phải tiết kiệm điện hoặc đổi mới công nghệ để đạt hiệu suất sử dụng năng lượng ở mức cao nhất, ông phân tích. Theo lời ông thì giữ giá điện cho sản xuất thấp như hiện nay sẽ khuyến khích các nhà máy sử dụng các công nghệ rất tốn điện. Ngoài tiết kiệm điện, Việt Nam cũng nên đầu tư hoàn thiện hệ thống lưu trữ, truyền tải điện gió, điện mặt trời hòa vào lưới điện quốc gia, cũng theo lời ông A, và cải thiện lưới điện để tránh tổn thất điện trên đường dây.
Đầu tư vào những khoản đấy, tôi nghĩ là nó bền vững và nó thiết thực hơn là so với đi làm điện nhưng bây giờ.
Ông A cho rằng nếu chỉ tiết kiệm được 10% điện năng thì đã nhiều hơn lượng điện có được từ phát triển điện hạt nhân. 10% chỉ là con số nhỏ. Nếu làm tốt thì hiệu suất sử dụng điện ở Việt Nam sẽ bằng được các nước trong khu vực, chứ chưa dám nói là bằng các nước phát triển, ông phân tích. giữa tốn 10 đơn vị điện để tạo ra một đơn vị tăng trưởng kinh tế với chỉ tốn 5 đơn vị điện, nó khác xa lắm. Ông nói thêm.
Sự tàn phá của vụ Watergate và vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 cách nhau nửa thế kỷ, nhưng đều có căn nguyên là sự thèm khát quyền lực từ cổ chí kim phải giành lấy nó bằng bất cứ giá nào. Hai vị tổng thống gian xảo và thô tục đã cố gắng chơi ăn gian, dê dắt qua nền dân chủ. Cả hai vụ này vẫn còn có nhiều điều chưa sáng tỏ khi cuộc điều tra của Hạ viện Mỹ về cuộc bạo loạn hôm 6 tháng 1 năm 2021 tại Điện Capitol cũng trùng với dịp tuần này đánh dấu tròn 50 năm từ khi xảy ra vụ Watergate. Liệu có thể tìm thấy tang chứng rõ mười mươi về các hành vi lừa dối của ông Donald Trump hay không? Hay chúng ta đã thấy điều đó rồi khi ông ta quy tụ được những ủng hộ viên tức tối cùng có mặt vào một thời điểm điên cuồng ở Washington, kêu gọi họ chiến đấu tới bến và còn lầm bầm cho rằng có lẽ vị phó tổng thống của ông ta, một trong số ít những người nói không trong bộ sậu vâng lời của ông ta, đáng bị treo cổ đúng như yêu cầu của những người có tư tưởng bạo loạn. Ông Trump đã thua trong cuộc bầu cử và tìm cách bám lấy quyền lực. Nhưng ông Nixon thì sao? Một câu hỏi quan trọng có lẽ là tại sao ông ta lại mất công làm trái luật? Con đường tái đắc cử của ông Nixon khi đó đang rất thuận lợi thì xảy ra vụ những kẻ vụng về có liên quan đến ban vận động tranh cử của ông ta đã đột nhập vào trụ sở của Đảng Dân Chủ tại tòa nhà văn phòng Watergate vào một ngày thứ Sáu hồi 50 năm trước và bị tóm gọn. Người ta lật tẩy ra hết chuyện này đến chuyện khác về việc ông ta cố gắng che đậy và cản trở công lý đã khiến ông ta phải rời quyền lực sau đó gần 2 năm. Ông ta từ chức vì phải đối mặt với khả năng sẽ có phán quyết có tội trong một phiên tòa luận tội. Bà nhà lãnh đạo thuộc Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội Mỹ đã đến Nhà Trắng và góp phần thuyết phục ông ta rằng sự nghiệp của ông ta đã tiêu tan. Ngược lại, ông Trump đã cố sống cố chết khi bị thua rõ ràng trong cuộc bầu cử năm 2020. Ông điều động phương hề của mình, các luật sư phụ tá cũng như đám đông bạo lực đến Điện Capitol để tìm cách đảo ngược kết quả và duy trì chức vụ của ông ta. Rất ít người trong cùng đảng của ông ta đã công khai thúc giục ông ta chấp nhận thất bại. Watergate là vụ bê bối gắn với Tổng thống Mỹ, nhưng nó cũng là thước đo mọi điều khác. Nó đã hạ bệ một Tổng thống. Ấy thế nhưng vụ ngày 6 tháng 1 đã dẫn đến đổ máu. Watergate đã có hậu quả lớn dẫn đến tình trạng Đảng Cộng Hòa có hàng chục người bị loại khỏi Quốc hội vào năm 1974. Lần này gần như có sự nhất trí rằng đảng này sẽ thu lợi. Michael Dobbs, tác giả sách Vua Richard Nixon và Watergate bi kịch nước Mỹ từ năm 2021, nói rằng hệ thống của nước Mỹ đã phát huy tác dụng trong vụ Watergate vì Quốc hội, tòa án và báo chí đã làm tốt công việc của họ trong việc chứng minh về một chuỗi các hoạt động tội phạm khiến ông Nixon phải từ chức. Khi đó hệ thống đã phải gồng mình, nhưng ngày nay nó đang chịu áp lực còn lớn hơn nhiều, ông nói. Khi Ủy ban về vụ Watergate của Thượng viện tiến hành các cuộc điều trần mang tính bước ngoặt bắt đầu vào tháng 5 năm 1973, lạm phát sắp lên đến 9% vào cuối năm, gần giống như mức lạm phát hiện nay. Thị trường chứng khoán sụp đổ. Khi đó cũng như bây giờ, người dân còn có những mối lo khác. Nhưng người dân Mỹ đã chăm chú theo dõi cảnh tượng một tổng thống đang dần chìm nghỉm trong nỗi ô nhục. Hơn 70% số người nói với một cuộc thăm dò của Gallup rằng họ đã xem các phiên điều trần trên truyền hình kéo dài trong gần 3 tháng của mùa hè năm đó. Cho đến nay, các phiên điều trần về vụ ngày 6 tháng 1 không tập trung nhiều vào việc các nhà điều tra phát hiện các tình tiết mới, mà chủ yếu là để họ công bố và kể về những gì họ đã phát hiện ra trong nhiều tháng làm việc bài bản. Đối với Dobbs, bằng chứng về việc ông Trump trực tiếp tham gia lên kế hoạch hoặc kích động bạo loạn với ý định lật ngược cuộc bầu cử sẽ tập hợp lại thành tàng vật giống như những gì đã chứng minh về Nixon. Cuộc điều tra vụ 6 tháng 1 và bất kỳ hoạt động truy tố nào có thể diễn ra sau đó có cái khó là ở chỗ, xét theo luật pháp, các tuyên bố của ông Trump có tính chất mập mờ. Chiến đấu tới bến có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau, ông Dobbs nói. Khi công bố lời khai chứng được ghi lại từ trước của các cộng sự thân cận dưới quyền ông Trump, ủy ban đã làm sáng tỏ được việc là bộ sậu của ông Trump thừa biết rằng chuyện ông ta cứ khăng khăng rằng bầu cử đã bị đánh cắp là hoàn toàn nói sai. Ngay cả của con gái Ivanka Trump của ông ta cũng không tin. Bộ trưởng Tư pháp trong chính quyền của ông Trump, ông William Barr, đã khai chứng rằng các lập luận của vị tổng thống hẳn là tách rời khỏi thực tế nếu như ông ta thực sự tin vào chúng. Đó là những lời nói phũ phàng nhưng có tác dụng gì đâu. cái tư tưởng chối bỏ kết quả bầu cử của ông Trump vẫn lan truyền trong các cuộc tranh cử của các đảng viên Cộng hòa cực hữu trong mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. Một số trong những người đó đang chiếm ưu thế trong các cuộc bầu cử sơ bộ. Chắc chắn là các cuộc điều trần sẽ không thể đạt được dấu chấm hết cho những lời nói dối của ông Trump. Học giả ngành chính trị Carl Gibson thuộc Đại học Southern Methodist nói bản chất của ông Trump là không bỏ qua những lời chỉ trích. Vì vậy, nhiều khả năng là sẽ có ngày càng nhiều những lời lẽ ăn miếng trả miếng, danh sách kẻ thù ngày càng dài ra và một chương trình trả thù kéo dài trong tương lai. Vẫn như học giả nói tiếp, các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa khác sẽ suy nghĩ về những thiệt hại mà điều này có thể gây ra cho đảng. Nhưng cho đến nay, chưa có một Howard Baker mới hiện ra. Ông Baker đã nhân cách hóa nền chính trị thời trước ở trong Quốc hội Mỹ. Ông có quan điểm theo đảng phái nhưng không độc địa. Ông giống như dân biểu Liz Cheney của thời đại ngày nay. Nhưng ở thời của ông đang thăng tiến trong đảng Cộng hòa, chứ không phải là người bị ruồng bỏ như nữ dân biểu đang bấp bênh của bang Wyoming. Bà tỏ ra khinh thường ra mặt đối với ông Trump và những người trong cùng đảng Cộng hòa không dám gạch tên ông ta. Ban đầu, ông Baker trung thành với ông Nixon theo bản năng. Tôi là bạn của anh, ông nhớ lại đã nói như vậy với ông Nixon mặt đối mặt khi các cuộc điều trần bắt đầu. Nhưng với tư cách là đảng viên Cộng hòa hàng đầu ở trong ủy ban điều tra về Watergate, ông đã lắng nghe, chất vấn, tìm hiểu sâu hơn trong hàng trăm giờ điều trần và nhìn thấy sự tha hóa. Câu hỏi nổi tiếng của ông, Tổng thống đã biết điều gì và ông ấy biết điều đó khi nào, thực sự có ý bảo vệ cho Tổng thống bởi vì ông Baker tiên liệu là câu trả lời sẽ không có gì nhiều. Tôi đã tin rằng đó là một mưu đồ chính trị của Đảng Dân Chủ, rằng nó sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng vài tuần sau, tôi đã bắt đầu nhận ra rằng hóa ra có nhiều chuyện hơn là tôi đã tưởng và nhiều chuyện không đúng ý tôi, ông Baker nói với hãng tin AP năm 1992. Sự kiên trì và sức nặng trong cách đặt câu hỏi của ông đã khiến cho vị thượng nghị sĩ lịch sự nhẹ nhàng này của bang Tennessee đã trở thành người được nhân dân mến mộ. Ủy ban về Watergate gồm có 4 đảng viên Dân Chủ và 3 đảng viên Cộng Hòa được thành lập bằng một cuộc bỏ phiếu nhất trí tại Thượng viện. Ủy ban được giao nhiệm vụ điều tra vụ Watergate và về mọi hành vi bất hợp pháp, không đúng đắn hoặc phi đạo đức khác trong chiến dịch tranh cử năm 1972. Ngược lại, Ủy ban về vụ ngày 6 tháng 1 của Hạ viện được thành lập với số phiếu 222/190. Chỉ có 2 đảng viên Cộng hòa đã bỏ phiếu thuận cho ủy ban là bà Cheney và dân biểu sắp nghỉ hưu Adam Kinzinger của bang Illinois. Họ cũng được đưa vào tham gia ủy ban. Trong khi ông Trump to tiếng nói ra những lời bất bình và khiêu khích của mình, thì ông Nixon lại tỏ ra kín tiếng hoặc giữ riêng trong lòng những gì ông ấy suy nghĩ. Chính hệ thống ghi âm của Nhà Trắng mà ông Nixon cho lắp đặt để ông nghe lại đã hại ông khi tối cao pháp viện buộc ông phải giao nộp các cuốn băng. Trong một cuộc trò chuyện ngày 23 tháng 6 năm 1972, 6 ngày sau vụ đột nhập, băng ghi âm cho thấy là tránh văn phòng của Nixon, Haldeman, đã đề nghị với Nixon rằng nên nói với FBI hủy bỏ cuộc điều tra về vụ đột nhập trước khi FBI có thể lần ra rằng những tên tội phạm có dính dáng đến Nhà Trắng hoặc chính Nixon. Có một số việc ở đây mà chúng tôi không muốn ông tiếp tục thêm nữa, Haldeman đề nghị nên nói như vậy với giám đốc của FBI. Nixon ư hữ và kết luận, thôi được, chơi rắn hả? Đó là cách họ chơi và đó là cách chúng ta sẽ chơi. Đó chính là tàng trình rõ ràng, là hành vi có mục đích cản trở công lý. Một ngày sau vụ đột nhập, AP tường thuật rằng một trong những tên đột nhập là một quan chức an ninh được trả lương nằm trong ban vận động tranh cử của Nixon, manh mối đầu tiên về sự dính líu đến Tổng thống và là một điều đã khiến cảnh sát và các công tố viên ngạc nhiên. Bob Woodward và Carol Bernstein sau đó đã xác nhận tin này cho báo Washington Post trước khi lật tẩy những người khác với một loạt bài độc quyền gây chấn động của họ về vụ Watergate, khẳng định chắc chắn về hành vi trái đậy của Tổng thống. Giờ đây, Bernstein nói rằng những người hùng gắn với vụ Watergate chủ yếu không phải là những nhà báo vạch trần hành vi sai trái của Nixon hay những người thuộc Đảng Dân Chủ đã dẫn đầu cuộc điều tra, mà là những người thuộc Đảng Cộng Hòa can đảm nói rằng chuyện này không phải là về ý thức hệ mà đây là về sự bất hợp pháp. Trong tất cả những năm sau này, vẫn chưa rõ ai đã ra lệnh đột nhập, không có bằng chứng nào cho thấy Nixon đã trực tiếp ra lệnh, mặc dù có thể thấy rõ rằng ông ta đã che đậy và che xấu. Nixon đã tạo ra thứ văn hóa hoang tưởng sinh ra Watergate, học giả Dobbs nói, ông nói tiếp, âm mưu đó đã tự nó lớn dần, được thúc đẩy bởi những kẻ thực hành điên rồ như Gordon Liddy, tự đoán ý muốn của Tổng thống và cầm đèn chạy chiếc ô tô. 50 năm nữa, người Mỹ sẽ nói gì về ngày 6 tháng 1 năm 2021? Nhà sử học Michael Beschloss trong bài bình luận trên Twitter về các phiên điều trần cho rằng câu trả lời phụ thuộc vào việc nước Mỹ ở thời điểm tương lai đó vẫn là đất nước dân chủ hay sẽ là nhà nước chuyên chế. Nếu là trường hợp sau, các nhà lãnh đạo chuyên chế của quốc gia có thể kỷ niệm ngày 6 tháng 1 là một trong những ngày trọng đại trong lịch sử Hoa Kỳ như ông Trump đã mô tả lúc này. Nhà sử học cũng đặt ra một câu hỏi mà không bao giờ có thể trả lời dứt khoát. điều gì sẽ xảy ra với đất nước của chúng ta nếu cuộc đảo chính ngày 6 tháng 1 thành công?
Việt Nam còn lưỡng lự trước một khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương IPEF đến bao giờ? Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Sáng kiến này là nền tảng quan trọng tạo ra không gian Indo-Pacific tự do và rộng mở, FOIP. Việt Nam chưa thể tham gia bộ tứ QUAD trong một sớm một chiều, nhưng có thể trở thành thành viên theo sát, shadow member, của FOIP bằng cách nhập nhóm 14 nước vì sự thịnh vượng của liên khu vực. Thì tại sao không? Dẫu sao, ngay từ những ngày đầu trên đất Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tuyên bố Việt Nam sẵn sàng tham gia thảo luận các cuộc đàm phán marathon liên quan đến IPEF từ nay đến sang năm, là một dấu hiệu cho thấy Việt Nam cảm nhận được khá rõ sức ép cả về an ninh lẫn kinh tế trong liên khu vực. Mặc dù người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam mới đây, ngày 26 tháng 5, còn vòng vo rằng đây là sự kiện khởi động cho quá trình thảo luận. Theo bà Hằng, trong quá trình thảo luận, Việt Nam sẽ cùng ASEAN và các đối tác liên quan trao đổi làm rõ các nội hàm của IPEF, tập trung vào 4 trụ cột là thương mại, chuỗi cung ứng, năng lượng sạch, phi carbon hóa và cơ sở hạ tầng, thuế và chống tham nhũng. Tuy trả lời khá vòng vo, nhưng bà Hằng vẫn chốt lại việc tham gia của mỗi nước, trong đó có Việt Nam, phụ thuộc vào kết quả của quá trình thảo luận. Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, cũng vào hôm 26 tháng 5, Nhà Trắng cho biết đảo quốc Nam Thái Bình Dương Fiji sẽ tham gia khuôn khổ IPEF của Tổng thống Joe Biden. Báo Financial Times nhận định việc Fiji gia nhập IPEF chỉ vài ngày trước khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thăm Fiji đã trao cho chính quyền ông Biden một chiến thắng trong bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng với Bắc Kinh ở Thái Bình Dương. Ông Vương đến khu vực trong tuần trước để tìm kiếm một thỏa thuận gồm 10 quốc gia với các quốc đảo về an ninh và thương mại. Điều này khiến Hoa Kỳ và các đồng minh ở Thái Bình Dương phải lo ngại. Nhà Trắng hoan nghênh Fiji trở thành thành viên sáng lập của IPEF. Vậy tổ chức này hiện có 14 nước, bao gồm các quốc gia từ Đông Bắc và Đông Nam Á, Nam Á, Châu Đại Dương và quần đảo Thái Bình Dương. Đi đôi với dấu son cho sự năng động trong chính sách xoay trục của Hoa Kỳ là một hố đen to tướng, khi dư luận trong khu vực rúng động trước tin ngày 8 tháng 6 năm 2022, Campuchia động thổ căn cứ hải quân mới tại Rim với sự tài trợ của Trung Quốc. Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia sau đó nhắc lại sự lo ngại rằng sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tại Rim có thể đe dọa quyền tự chủ của Campuchia và làm suy yếu an ninh khu vực. Mỹ và nhiều nước bày tỏ lo ngại trước việc thiếu minh bạch về mục đích, bản chất và phạm vi của dự án cũng như vai trò của Trung Quốc trong xây dựng và sử dụng cơ sở sau khi hoàn tất. Phát ngôn viên của cơ quan này cho biết, tất nhiên cả Phnom Penh lẫn Bắc Kinh đều phủ nhận sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tại căn cứ này trong tương lai. Đó là do phía Campuchia đã có cam kết với Việt Nam là sẽ không để cho nước nào đặt căn cứ quân sự tại nước mình. Tuy nhiên, theo The Washington Post, một quan chức Bắc Kinh đã xác nhận việc Trung Quốc sẽ dùng một phần căn cứ Rim, nhưng phủ nhận việc Bắc Kinh được độc quyền sử dụng. Quan chức này cho biết Trung Quốc sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào trên phần Campuchia của căn cứ. Theo giới phân tích, lời xác nhận của quan chức Trung Quốc đã mặc nhiên bác bỏ tất cả những lời phủ nhận mà cả Phnom Penh lẫn Bắc Kinh liên tục đưa ra trước đây. Ý đồ của Trung Quốc đã thể hiện rất rõ ràng, đó là lợi dụng việc Campuchia rơi hẳn vào quỹ đạo của mình để thiết lập một căn cứ hải quân nhìn ra vịnh Thái Lan, giúp Bắc Kinh tăng cường năng lực khống chế khu vực phía nam của Biển Đông. Căn cứ quân sự này của Trung Quốc tại Campuchia sẽ là một mối đe dọa lớn đối với Việt Nam. Bằng cách triển khai quân đội của mình tại đây, Trung Quốc có thể đe dọa Việt Nam ngay tại vịnh Thái Lan, dễ dàng thọc sâu vào khu vực biển phía nam của nước này, và cũng với căn cứ quân sự này, Trung Quốc có thể dần thúc đẩy việc tiến tới kiểm soát các con đường vận tải biển chiến lược gần eo biển Malacca, đồng thời thúc đẩy gia tăng sự uy hiếp đối với các quốc gia Đông Nam Á. Trước động thái trên, Bộ Ngoại giao Việt Nam không tỏ ra quan ngại mà chỉ tỏ ra quan tâm tới hòa bình và gìn giữ quan hệ tốt đẹp với các nước. Cần lưu ý là động thái này của Campuchia và Trung Quốc nằm trong bối cảnh của cuộc chiến Nga-Ukraine đang ác liệt. Mỹ và phương Tây bắt đầu có sự phân tâm nhất định. Mỹ và Úc đã rất quan ngại với hành động được cho là bành trướng sự hiện diện quân sự của Trung Quốc trong khu vực. Hải cảng Rim nằm tại Sihanoukville, có vị trí án ngữ vịnh Thái Lan và rất gần đảo Phú Quốc của Việt Nam. Vị trí này rất quan trọng, đặc biệt là nếu trong những năm tới Trung Quốc hỗ trợ Thái Lan đào kênh Kra. Cả Sihanoukville và Phú Quốc đều có thể kiểm soát con đường hàng hải quốc tế này nếu nó được hình thành. Đó cũng là lý do khiến Phú Quốc có sự phát triển đột biến trong thời gian qua. Nếu Việt Nam nhìn xa hơn những biến động gần đây, đặc biệt nghiên cứu kỹ hơn chuyến công du tại 10 nước Nam Thái Bình Dương của Vương Nghị và việc Trung Quốc và Campuchia đang chuẩn bị cầm dao dí sát sườn mình, thì Việt Nam sẽ không lưỡng lự mà nên là thành viên sáng lập của IPEF. Theo đại sứ Phạm Quang Minh, cố vấn cấp cao Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế CSSD, khuôn khổ IPEF định hướng cho phát triển và hợp tác kinh tế với nền kinh tế chủ chốt ở khu vực, cũng là các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của tương lai, mang tính bền vững và đảm bảo cạnh tranh. Điều này phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới. Đơn cử như thương mại mang tính bền vững, công bằng rồi chuyển đổi số là điều Việt Nam đang hướng tới. Rồi năng lượng sạch cũng là lĩnh vực ta hướng tới và những cam kết ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi sang sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, hay Việt Nam cũng cần đến công nghệ và sáng tạo, cả những hành lang pháp lý để đảm bảo công nghệ tin cậy, chất lượng cao, bền vững. Nhìn chung các trụ cột mà IPEF đưa ra mang tính định hướng là tin cậy, bền vững, xanh, sạch, số, đều phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam. Tham gia vào khuôn khổ này thể hiện việc chúng ta tham gia vào nhiều tầng nấc liên kết, hợp tác kinh tế khu vực và trên thế giới, cùng bổ sung cho nhau tạo động lực phát triển. Sáng kiến IPEF hình thành trong một quá trình trao đổi với rất nhiều bên liên quan, trong đó có Việt Nam. Hà Nội hy vọng đóng góp tiếng nói, định hướng những lĩnh vực hợp tác phù hợp. Đây mới là bước đầu. Trong thời gian tới, chắc chắn các nước đều phải chuẩn bị tích cực để chủ động nêu ra đề xuất của mình, thể hiện lợi ích quốc gia cũng như khu vực. IPEF nhằm mục đích làm sâu sắc hơn quan hệ thương mại giữa Mỹ và các quốc gia ký kết như Australia, Brunei, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Đấy là về liên kết kinh tế, còn về an ninh, đã đến lúc Việt Nam nên tính toán lại việc hợp tác với Mỹ để xây dựng quân cảng Cam Ranh vì mục tiêu hòa bình. Cũng có thể tuyên bố như cách Campuchia hiện nay là Mỹ sẽ không đóng quân ở đây, như đúng cam kết của Việt Nam. Nói chung là diễn bài y chang như bộ đôi Campuchia-Trung Quốc đang làm, thời điểm này có thể xúc tiến được rồi. Nhưng vấn đề là Việt Nam có thể trở thành đối tác tin cậy, chân thành và trách nhiệm với Mỹ hay không? Hay là chưa đầu tư, nhưng nếu Trung Quốc dọa thì lại co vòi? Đấy là hệ quả của ngoại giao đu dây, sẽ khiến đối tác mất lòng tin, và cái gọi là đối tác chiến lược cũng chỉ là chém gió nếu có sự khác biệt về hệ giá trị. Nếu việc hợp tác toàn diện với Mỹ này không thể diễn ra rốt ráo thì gồng kiềm Trung Quốc-Campuchia ngày càng siết chặt Việt Nam trong bối cảnh Nga sẽ bị loại ra khỏi sự ảnh hưởng trong khu vực. Trở lại bản chất, việc hợp tác xây dựng căn cứ Rim nói trên chứng tỏ Campuchia liên minh quân sự với Trung Quốc để phòng thủ, tất nhiên cũng có thể tấn công nếu cần trước Việt Nam. Điều này cũng giống y chang như Ukraine có mong muốn gia nhập NATO để phòng thủ trước Nga, muốn thoát khỏi cái bóng của con gấu. Thế nhưng, theo dõi phản ứng dư luận nói chung và những kẻ cuồng Nga trong thời gian qua, chúng ta không hề thấy họ lên tiếng quan ngại động thái nói trên của Campuchia. Trong khi đó lại lên tiếng mạnh mẽ để bảo vệ Nga, ủng hộ việc xâm lược của Nga. Đúng là việc nhà thì nhát, việc chú bác thì siêng. Và bản chất của những phần tử này là họ hút theo chỉ đạo, chứ không hiểu biết gì về địa chính trị. Thằng cầm dao kề sườn chính mình thì chả quan tâm, trong khi lo cho thằng ở tít đâu bị thằng khác cầm dao dí sườn. Gọi là bò thì lại giỏi, sao anh em không lên tiếng để Việt Nam phản đối Campuchia đi? Ít ra cũng phải hết sức quan ngại, chứ ở đây chả thấy gì.
Vừa rồi là bài viết của Trần Đông A, bút hiệu của một nhà báo đã nghỉ hưu tại thành phố Hồ Chí Minh, chuyên viết về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, ngoại giao Việt Nam và các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Các bài viết của Trần Đông A là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.